lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện minh. Nào trần hoàn hay hay tâu vang muôn lời ngợi ca Vua chúng ta, vì Người đã chiến thắng, chiến thắng tự thân. Alleluia. Qua muôn ngàn khổ đau, Ngài đã chết trên cây thập hình, nhưng Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh. Lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào trần hoàn hơi hay tâu vang muôn lời ngợi ca Vua chúng ta, vì Người đã chiến thắng, chiến thắng tự thân.
Lối xóm gọi anh là Tư Còm, vì anh ốm o gầy còm, lại mắc chứng bệnh, sáng xỉn, chiều say, tối lăn quay, ngày mai nhậu tiếp. Mỗi lần nhậu vào thì lời ra, anh chửi bới xóm làng, không trừ một ai. Một số người tìm hiểu hoàn cảnh của anh, được biết anh có một vợ và 5 con. Ngày ngày anh đạp xích lô, nhưng cũng không đủ để nuôi sống gia đình. Các con anh lần lượt bỏ học, vì không có tiền để đóng học phí. Nhà của anh nằm trên vũng sình lầy và bị dột nát. Sống trong hoàn cảnh cơ cực kéo dài suốt tháng này qua năm khác như thế, anh thất vọng nên mượn rượu để giải sầu. Nhưng chén rượu càng vơi thì chén sầu càng đầy ắp. Hiểu được hoàn cảnh đáng thương của anh, lối xóm quyết định kẻ bỏ công, người bỏ của để cất lại cho gia đình anh một căn nhà chắc chắn và kín đáo trên đất liền, để gia đình anh có thể che nắng che mưa được. Rồi xóm làng cũng đưa đến những lon gạo, những bó củi, cái nồi, con dao, chén đĩa, vân vân. Thế là anh có đủ những vật dụng cần thiết trong gia đình và một căn nhà đàng hoàng, bảo đảm cho sức khỏe. Còn các con anh cũng được các bà mẹ nhận đỡ đầu và đài thọ cho học phí. Tất cả đều được đi học trở lại. Quá cảm động trước tấm lòng ưu ái của bà con lối xóm, anh Tư Còm đã bỏ rượu hẳn và bắt đầu giữ đạo xuất sáng cùng với gia đình anh. Theo một ý nghĩa nào đó, chúng ta có thể nói anh Tư Còm đã phục sinh từ cõi chết của những ngày say sưa và bê trễ. Anh đã chết cho tính nghiện ngập của mình và sống lại cho tình yêu thương của Chúa và của mọi người. Anh chị em thân mến, chúng ta đã trải qua 40 ngày của mùa chay, là thời gian chuẩn bị cho việc đón mừng mầu nhiệm phục sinh bằng sám hối, ăn năn, hãm mình đền tội, thực thi bác ái. Giờ đây chúng ta sắp mừng ngày lễ phục sinh của Chúa. Chúng ta vui mừng vì Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết. Cùng chết với Ngài, chúng ta sẽ được sống lại với Ngài. Qua việc lập lại lời tuyên hứa khi chịu phép rửa trong nghi thức vọng phục sinh, chúng ta khẳng định lại chân lý này và cố gắng mỗi ngày chết cho tội lỗi nhiều hơn để sống lại với Chúa trọn vẹn hơn. Trong biến cố phục sinh bằng quyền năng của Thiên Chúa, ngôi mộ chôn cất Đức Giêsu được mở ra, và Ngài đã bước ra khỏi mồ. Cũng bằng quyền năng của Thiên Chúa, những hòn đá chôn vùi cuộc đời của chúng ta sẽ bị lăn đi. Đó là những hòn đá của ích kỷ, chỉ biết đến lợi ích riêng mình. Đức Kitô phục sinh sẽ giúp chúng ta lăn những hòn đá đó đi, để biết dấn thân phục vụ Chúa và hạnh phúc của tha nhân. Có thể đó là những hòn đá của tham lam, của mê ăn uống, đã từng đè nặng trên tâm hồn và thân xác chúng ta. Đó có thể là những hòn đá của lãnh đạm, thiếu tình thương, đã ngăn cản chúng ta phục vụ Chúa và phục vụ anh chị em. Đó cũng có thể là những hòn đá an phận, nhát sợ, khiến chúng ta chỉ giữ đạo trong Chúa Nhật qua việc xem lễ đọc kinh. Chúa Kitô phục sinh sẽ giúp chúng ta sống đạo, sống niềm tin, thực thi bác ái một cách tràn đầy tình mến hơn. Anh chị em thân mến, mỗi năm khi mừng lễ phục sinh, chúng ta chiêm ngưỡng tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta, và chúng ta đón nhận sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh để phá vỡ những hòn đá chôn vùi cuộc đời của mình, để thực sự sống với Chúa Kitô trong suốt ngày thứ bảy thánh này. Chúng ta hãy tìm thời giờ sống những giây phút thinh lặng để thấy được hòn đá nào cần phải lăn đi. Phải chăng đó là sự thiếu trong sạch, không lương thiện, lười biếng, kiêu căng, giận hờn, ghen tuông? Cùng với sự giúp đỡ của Chúa Kitô, chúng ta hãy ném những hòn đá tật xấu ấy ra khỏi cuộc đời mình, để có thể hưởng trọn vẹn niềm vui phục sinh. Nhưng phục sinh cuộc đời mình mà thôi chưa đủ. Chúng ta còn có bổn phận liên đới giúp anh chị em quanh ta cũng được hưởng ơn phục sinh như những người láng giềng của anh Tư Còm trong câu chuyện vui đầu bài suy niệm này. Lạy Chúa Giêsu, cùng với những giây phút Chúa nằm yên trong mồ, xin cho tâm hồn chúng con cũng lắng dịu để kiểm điểm lại cuộc đời mình, để tìm hiểu xem hòn đá nào đã và đang ngăn cản chúng con không thể tiến sâu vào tình yêu của Chúa và không gặp gỡ được tha nhân. Và khi đã biết được nhờ sức mạnh của Chúa Kitô phục sinh, thì xin Chúa cho chúng con có nghị lực để lăn những hòn đá ấy ra khỏi cuộc sống chúng con, để chúng con thực sự chết cho những tính hư nết xấu và trỗi dậy ra khỏi mồ, để sống cuộc sống xứng với ơn cứu rỗi mà Chúa đã phải trả một giá rất đắt qua khổ hình và cái chết thập giá của Chúa. Chúa đã chết để cho chúng con được sống. Chúng con xin quyết tâm tiếp tục cuộc sống phục sinh của Chúa, đó là cuộc sống dám sống cho một niềm tin và dám chết cho một tình yêu. Tin vào tình Chúa đã yêu thương chúng con. Chúng con xin tận hiến cuộc đời để sống trọn vẹn luật yêu thương, mến Chúa và yêu người. Amen.
Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào chân hoàn thấy hay tâu vang muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng, chiến thắng tự thân. Alleluia. Nào chân hoàn khơi hay tâu vang muôn lời ngợi ca của chúng ta, vì người đã chiến thắng, chiến thắng tự thân. Alleluia. Vì người đã chiến thắng, chiến thắng tự thân.